tu sai Phật pháp cũng đúng. Tu đúng theo Phật pháp là người ta xác định cho rõ ràng là cái chỗ mình để làm sao cho mình hết khổ thôi. Bây giờ mình ngồi đây thanh thản mình có khổ đâu, mà có khổ đến thì có pháp đẩy lui chứ, ở đó mà sợ nó ra. Đã Đức Phật đã xác định các pháp đều là vô thường, thọ là vô thường, thân vô thường, tất cả mọi cái vô thường, có gì đâu của mình đâu, không phải pháp nào là của ta, là ta là bản ngã của ta. Đức Phật nói tất cả các pháp không có gì của mình đâu, thân này cũng không phải, là tâm này cũng không phải nè. Lao la ngày xưa 10 tuổi nghe Đức Phật nói vậy ông cũng thèm ăn nữa, các con thấy ông bỏ ông đi về đi xin với Đức Phật, mà ông nói thôi Đức Phật đi xin đi, ông về. Giờ cái thân này không phải, cái tâm này không phải, ông đi xin nuôi ai đây, về mà lo tu đi, bỏ cho rồi chứ còn ở đây mà lo đi xin cơm nuôi nó, nuôi ai đây, có phải của mình đâu mà nuôi. Còn mấy con nói vậy nói chứ mấy con tới bữa ăn thấy cũng phải nuôi nó hả, chứ mấy con dám bỏ không. Cho nên mấy con còn dở hơn chú Lào là quá xa. Người ta có 10 tuổi không, con Phật gan thiệt chứ, bởi vì con Phật mình là có cháu Phật cho nên mình chịu gan bằng con Phật. Cho nên mấy con cố gắng trước cái cơn đau, mấy con nó không có chết, mấy con đâu mà sợ nó đau vậy, chứ nó không có chết đâu. Nó có cái mức độ đau, cái cường độ đau đến mức độ nó hết thôi. Bắt đầu bây giờ mấy con cứ ngồi trước già đi, cho nó đau đi, rồi mấy con coi nó đau tới cái chỗ nào đó mấy con thấy tới đó thôi, nó không còn đau thêm nữa đâu. Cái sức đau nó không có cái đau hơn nó tới mức đó đâu. Rồi từng đó nó lùi dần, nó lùi dần cái nó nói. Cho nên người ta tập, người ta ngồi, người ta chịu đau đó. Mà cái người mà chịu đau chứ tận cùng cái sức mà chịu đau của nó thì nó mát lạnh liền. Đức Phật đã dặn mình cái chịu nó rồi mà. Nó là vô thường mà, cái pháp vô thường, nó có gì đâu mà sợ. Thì nó đau cái gì. Khi mà vượt qua cơn đau thì thấy nó dễ. Mà hồi mà chịu đựng với cơn đau, mà hồi mà chưa vượt qua, trời ơi thấy nó đùm đớm nước mắt, thấy nó ngồi nó rung mình. Sự thật ra mấy con, khi mà chúng ta chưa có biết vượt qua cơn đau thì chúng ta ngồi mà chịu đau là cả một cái vấn đề như trời đất mà sống tình ghê gớm lắm. Nhưng mà khi vượt qua cơn đau coi thường đó, như thầy Chân Thành, mà những người mà vượt qua những cơn đau rồi, bây giờ người ta không có sợ, ta biết cái mày có chút đó thôi, vì hù giả tao chút thôi chứ mày không làm gì được. Nó hiểu vậy đó. Còn cái bôn trầm thì nghiêng cũng vậy mấy con, nó hù giả mình, nó làm cho mình mờ mịt như đó. Tao tác ý hay hoặc tao hành động nào cho mày đừng cứ lọt vô được nữa, thì trong chút lát nó sẽ mất tiêu à. Nó không phải nó dài lâu, nó vô thường, nó không có bền chặt đâu. Cái thứ đồ này nó vô thường lắm. Tham sân si là những pháp vô thường, nó không có bền. Vì vậy mà đã nó vô thường thì nó có gì đâu mà bền chặt đâu, mình sợ nó. Chứ còn nó thường á, chắc chắn là mình đánh không lui nó đâu. Còn này nó vô thường, cho nên mình mạnh mẽ tiến lên thì bắt đầu nó rụt đầu, nó chạy mất. Nó rút quân nó chạy, không có chỗ mà nó thấy mình đâu. Và chút lúa mà. Thôi vậy chứ trong người ai cũng có giặc tham sân si trong này hết. Nhưng mà mạnh mẽ chiến đấu này. Đạo Phật dạy cho chúng ta trang bị chúng ta những cái pháp đó để mà chiến đấu với tham sân si trong cái gì hết mấy con. Cho nên chúng ta mặt trận thấy nó rõ ràng, nó đánh mình không cần tiền miệng. Đây, cái mặt mày ra đây, tao đánh cho mày xem. Đem hết bài bản những cái pháp của Phật dạy ra đánh quét lại. Xua nó ra ngoài đống rác nó kia chân nằm. Không có để nó trong này đó. Trong này là cái mảnh đất, trong này là mảnh đất thanh bình. Không có được mà ngu si mờ mịt như vậy. Cái mảnh đất ở trong này không có bệnh đau, không có bệnh tật ở trong này, cho nên cái mảnh đất này là mảnh đất giải thoát. Vì vậy mà nếu mà bệnh đau đến, tao áp dụng tất cả những bài phương pháp cách thức tao đẩy lui ra hết, không có để cho mày đâu. Ví dụ như thay vì các con tu một giờ vậy, mà khi bị đau các con tu suốt đêm, cho mày con mày chết không. Còn này ráng tu, sợ sao quá tôi ráng tu cho hết giờ đang đi nằm cho nó đỡ. Thì mấy con là những cái người mà đánh giặc mà thua giặc. Gặp giặc lo rút chạy rồi. Như vậy mà đánh giặc sao cho nổi. Cho nên ở đây tu theo thầy thì gan dạ, một là chết, hai là sống, ngồi dưỡng dưỡng lên gặp. Mà nếu mà bệnh đau là tiêu hết. Còn các con nhớ là gặp mà hôn trầm thiền viên là tác ý truyền lệnh liền liền, hành động này tới hành động kia truyền lệnh lớn liền liền. Cho nên khi mà cái thất ở bên mà nghe người ta truyền lệnh lớn, à ông này buồn ngủ dữ rồi đây. Thì biết liền à. Hỏi đi, như vậy là biết rõ ràng những cái người này bị hôn trầm thiền viên đánh người ta. Còn người ta im liềm này kia mà ở trong thất mà mấy con mà thấy nó buồn ngủ, mấy con lén, mấy con ngủ là mấy con hèn hạ nhút nhát, cái thằng thua trận. Thôi mình thua mình mới ngủ. Mỗi lần mà ngủ rồi thức dậy nghe nó nhục nhã, nó xấu hổ, nhìn lại ăn ngủ phi đời, tham giới không xứng đáng là đệ tử của Phật.
Đệ tử của Phật nói ăn ngủ không phi thời. Thế mà bây giờ ăn ngủ phi thời kiểu này đây à? Mày vậy hả? Mày xứng đáng là đệ tử Phật không? Tao mai mốt tao chặt cái đầu mày chứ tao để. Mình gan dạ, mình hăm he cái tâm của mình, nó là cái sự phải huấn luyện nó. Có lúc mình hăm he dữ tợn đập mình chết, mày mà còn cái thằng này nữa là chết với tao à, thì nó sợ lắm. Nó biết và đồng thời có pháp để áp dụng vào làm cho nó sợ thiệt, chứ không mình đâu phải mình nói suông với nó đâu. Nó thấy mình nói suông vài ba lần nó biết ông này hăm dọa chơi chứ còn không làm thiệt. Nhưng mà mình làm thiệt, khi mà nó đụng tới mình rồi, ví dụ đau thay gì tới giờ 10 giờ mình đi làm cái gì, tao cho sáng đêm chừng nào mày hết đau tao mới tha thứ mày, chứ còn mày còn đau là tao tới sáng đêm đó. Nó ớn sao nó thầy mất bệnh không dám tới, nó hờ hờ cái bắt đầu hăm cái nó đi mất. Nó còn thấy thì thầy bây giờ thầy hăm cái nó đi rồi. Cái cơ thể của con người là cái cơ thể vô thường gì, thầy cũng như mấy con chứ bộ thầy cũng bằng siêu bằng thịt thì nó cũng bệnh đau chứ đâu phải là không bệnh đau, nhưng mà nó sợ thầy, còn mấy con nó đâu có sợ, có phải không? Thầy la tiếng nói đi chỗ này không phải chỗ mày, thì bắt đầu ông ôm cái vali ông xách ông đi điếu điếu, thì nó đi điếu điếu ra thì mình nghe nó hết đau, có phải không? Còn mấy con la nó không đi là nó không sợ, còn nó không ngán mấy con chút nào. Còn thầy nếu mà thì la nó không đi thì thầy ôm pháp vô là chết nó luôn á, nó sợ bị nó biết cái ông này mà nếu mình không đi là ông ôm pháp là chết mình luôn, diệt mình luôn. Cho nên mấy con tập luyện là mấy con đã huấn luyện ở trên cái pháp để cho nó thuần thục nhu nhuyễn để mà áp dụng đánh. Toàn bộ mấy con đều được huấn luyện ở trong quân trường để trở thành những người chiến sĩ hết á. Trên cái mặt trận sinh tử mà mấy con đâu có thường đâu. Người ta giải phóng đất nước là cái mặt trận thường đó, chứ còn cái đất nước mà từ lâu tới giờ mấy con bị giặc sinh tử nó làm chủ mấy con hết á. Nó muốn mấy con bệnh là mấy con bệnh, mà nó muốn mấy con chết là mấy con chết, nó không phải được nó đâu. Nhưng bây giờ mấy con là đòi cái quyền làm chủ này lại, tức là con muốn chết là chết, muốn sống là sống, muốn bệnh là bệnh, không bệnh là không bệnh, không có dám cãi. Như vậy mấy con thấy cái đất nước của mấy con mới là độc lập chứ. Còn giờ đất nước con bị trị, bị người ta cai trị. Thật sự mà thầy nói mấy con cứ suy ngẫm thôi. Cái nước của mấy con, tức là cái thân và cái tâm của mấy con nè, bị người ta trị hết rồi. Mà mấy con không có cái quyền gì mấy con đòi á. Nó sai sao làm vậy, sai nữa. Nó sai ăn là chạy ăn, sai uống chạy uống, chạy ngủ là chạy ngủ. Tại đó nó bảo sao cũng nghe hết nè. Như vậy mấy con có cái nước mà mấy con làm nô lệ nó như vậy thì mấy con thấy nhục không? Bị giặt sai mà không biết. Tưởng nó ngon lành lắm sao? Cái đó là cái khổ của mấy con chứ sung sướng gì lắm đó. Cho nên khi mà thầy tu rồi thầy làm chủ, đất nước hòa bình của thầy rồi. Còn mấy con, đất nước của mấy con đang bị nô lệ, đang bị cai trị. Có phải không? Thầy nói mấy con cứ suy ngẫm có đúng không? Cho nên vì vậy hôm nay thầy dạy cũng như bây giờ thầy đã, đất nước thầy nó thanh bình rồi, mấy con mới qua mấy con cái nước của thầy thanh bình, mấy con học thầy thì dạy cái thức mấy con để về mấy con đòi lại cái quyền độc lập của mấy con lại, có phải không? Bác Hồ đi qua Liên Xô học để làm gì? Mấy con học cái thức để về đánh đuổi giặc chứ gì. Nếu mà không có bác Hồ mà đi học cái kiểu đó về đất nước này còn bị trị, phải không? Có hiểu không? Bây giờ mấy con đến đây để học cái cách thức để chiến đấu với giặc sinh tử gì. Thầy dạy mấy con về mấy con không chịu, mấy con cứ đầu hàng giặc đi, cài trị mấy con hoài chứ sao. Các con hiểu chưa? Thầy dạy rõ ràng mà, bài pháp nào đàng hoàng nó có cái thức để đánh nó mà. Mà mấy con sợ chết, mấy con không dám đánh thì nó sai mấy con chứ sao. Mấy con là người đầu hàng giặc, không biết giải phóng đất nước của mình, để luôn luôn bị trị, bị cai trị. Dở quá, chỉ có Việt Nam ngon lành thôi. Phải không? Thầy là Việt Nam không? Được, mấy con là các nước nhiều tiểu đâu chứ không phải là Việt Nam đâu.
Còn thương nó cho nó ngại gần gần. Nó là ngủ một xíu là mình thích
à, nó dụ mấy con mà, nó cai trị mới dụ mà. À, nhà nước bảo hộ mà, bảo hộ mấy con bình an này kia, cơm ăn áo mặc đầy đủ. Nó sai nó bóc lột mấy con tận xương trắng ngon như đừng. Nếu mà không có Bác Hồ giặt ra chắc người ta không căm thù, người ta không đứng dậy để đứng giặt à. Phải không? Bây giờ thầy mới dạy cho mấy con thấy giặc sinh tử là giặc căm thù nhất đó mấy con. Đối với cái bản thân của mấy con là nó sai sao mấy con làm theo á. Bây giờ này không phải giờ ăn, tao nhất định không ăn đó, chống lại mày đó. Thì tới giờ tao ăn là tao ăn, mày đòi muốn ngon tao ăn dở cũng được, tao không có cần đâu. Thì giặc nó sẽ thua. Bây giờ mày có đem đi giờ cái gì sung sướng cho dân tao không? Dân tao không thèm đâu, nó ăn cơm muối nó vẫn đấu tranh với mày. Có phải không? chứ bây giờ nó đem gạo, đem đồ ăn ngon, đem thịt cá này kia dụ dân mình. Ba cái thằng dân này nó ngu, nó cứ tập trung, nó ưa ba cái đó này thì chết cha luôn. Thì bây giờ mấy con bị nó dụ khỉ, cứ lo ăn uống không cái điều đó, nó mấy con bị giặc dụ. Giặc tham sân si nó dụ mấy con.
Cho nên con muốn xin hỏi thầy gì vậy? Thì cái này mà con quán không nổi mà con cũng không biết là sao. Mà bây giờ thì chỉ có và hỏi thầy gì để mà thầy giảng cho chúng con mới biết được. Không con khai trương khai về cái buổi thọ bát quan tài của thầy Sóng Ngộ và cũng như các đạo hữu. Thì có một con chim nó bay về mà nó cứ hót léo đo từ ngày chưa đến bây giờ thì không khi nào thấy. Nhưng hôm nay nó về là nó bay hết đầu lên hết đầu người này rồi bay người khác là nó hót. Nó làm dầm lên trong cái buổi thọ bát đó. Và trong cái khi đang còn để mà khai đàn thì bây giờ mà con quán không nổi, con không hiểu đó thì con muốn thầy chịu bị dạy điều đó cho con biết.
Cái đó là một cái loài chim đó, nó có một cái nhân duyên, một cái nhân quả của đời trước, nó có cái duyên với trong cái đạo tràng đó. Trong khi cái đạo tràng đó đi về với chánh pháp, nó giao cảm được, nó cảm qua cái tưởng, nó con chim nó cũng có cái tưởng, bởi vì thân nó cũng tứ đại cũng như mình, cũng ngũ uẩn như mình, cho nên cái tưởng nó giao cảm được với những cái tưởng của những người khác. Hôm nay được cái chánh pháp cho nên nó mừng vui, nó hót, nó bay từ người này đến người kia trong cái đạo tràng đó. Đó là cái giao cảm của loài chim, mà con chim đó nó có cái duyên, cái tưởng của nó giao cảm được, còn những con chim khác tại sao nó không bay vô? Tại vì cái tưởng nó không giao cảm được, nó không có mừng. Còn chim này nó mừng, nó nói hôm nay được chánh pháp rồi. Là tại vì đời trước nó cũng là một vị tu hành quyết tâm tu chẳng hóa. Mà cái sự tu tập của nó có cái duyên gieo với chánh pháp, nó có thọ bát quan trai chứ không phải không đâu. Cho nên hôm nay nó thành cái loài chim, nhưng mà nó giao cảm được, cái tưởng nó giao cảm được trong cái số người đều thọ bát quan trai, đều là có nhân duyên với nó. Trước kia nó là ông thầy dạy cái con thọ bát quan trai như vậy. Hôm nay được cái đám đệ tử mình thọ bát quan trai mà mình làm con chim nên bây giờ mình mừng thôi, chứ mình không có cách nào khác hết. Con hiểu điều đó không? Cho nên vì vậy mà nó bay từ cái này chỗ người này đến chỗ khác trong cái đạo tràng, nó bay vòng vòng là nó có chứng tỏ là nó có cái duyên, cái nhân quả rồi, chứ không phải khi không mà nó nhào vô đó đâu, không có đâu. Nó thấy chim mà nó thấy người ta, nó quá rợ, nó sợ người ta bắt ở đó, nó dám bay vòng vòng nữa. Con hiểu không? Cho nên cái hiện tượng đó là cái hiện tượng của tất cả mọi cái duyên về nhân quả của cái Phật pháp. Còn như vậy mà Đức Phật dạy chúng ta thọ bát quan trai để gì? Chúng ta không mất duyên chánh pháp. Mà hiện tượng đó chứng tỏ là cái loài chim đó đã gieo duyên chứ thọ bát quan trai. Cho nên hôm nay nó thấy được, nó giao cảm được, nó mừng. Mừng như là nó bắt được chánh pháp thôi. Mặc dù là nó không, bây giờ nó không làm sao nó tu được. Nhưng mà cái duyên đó nó không mất, nó sẽ khi mà nó bỏ xác con chim, nó sẽ trở thành người, nó sẽ có thọ bát quan trai tiếp tục. Không phải. Nó giờ này mấy con yên tâm. Nó hót liễu lo là nó mừng đó mấy con.
Không khi nào cái miệng nó ngứa thầy ơi. Coi như là chúng con cứ nghỉ vào các Phật tử hỏi thì những cái này thì có lẽ cái nhân duyên nào đó rồi, coi như họ đến hôm nay với mình thôi chứ còn chỉ có nói sơ qua đấy chứ còn gì.
Chính mấy con á, cái đôi mắt mà mấy con vượt qua cái lớp nghiệp mấy con không thấy. Nhưng mà cái người mà người ta có tâm minh á, cái thiên nhãn minh, người ta nhìn suốt qua tất cả các lớp nghiệp thì người ta thấy con chim này là một cái vị gì, một hòa thượng, là một thượng tọa, là một cái vị gì, người ta thấy biết ha. Nhưng mà người ta không có nói đó, nhưng mà người ta nói gì nhân quả thôi. Con hiểu không?
Đầu lên để tay đầu lên.
Nó thì mấy con thấy nó là cái nhân quả, nó cụ thể, nó rõ ràng. Đừng nghĩ rằng cái loài kiến, loài những cái vật xung quanh mình là không phải có nhân quả. Mấy con ở chỗ đó là mấy con cứ duyên với chúng đó. Cho nên mấy con thấy mình tu tập là mình truyền ra một cái từ trường thiện, mà chúng nhờ cái đó mà mau quá kiếp để trở thành con người, để tiếp tục trên con đường tu. Mấy con ở đâu mà thầy dạy mấy con đều là mấy con sống thiện, chiến đấu với ác pháp hết, dẹp hết ác pháp để đem lại sự bình an cho mình. Mà bây giờ mấy con ở đây mấy con lại dậm đạp làm cho kiến chết nè, đập mũi cho chết nè, thì mấy con có thấy xứng đáng không? Mấy con phải thải ra cái từ trường thiện chứ, để bảo vệ những cái loài vật. Cho nên hồi nãy thầy nói vui chứ thật ra đó là đúng sự thật. Mình cứ bố thí đi chết làm sao mà chết. Và đồng thời thầy nói tất cả những cái bệnh, dù là bệnh di trùng đi nữa, chúng ta vẫn có cái phương pháp đẩy lui ra được. Đâu có phải mà không có pháp này đẩy lui, nó đem lại cái sự bình an cho cơ thể. Phật pháp nó rất hay, nó di diệu lắm mấy con. Nhưng mà tại vì mình tu chưa tới nơi, và mình từ lâu đến giờ Phật pháp nó bị dìm xuống, nó làm mất đi cái chánh pháp, nó mất đi cái đạo đức của đạo Phật. Cho nên do đó chúng ta không có biết đường. Vì cái người tu chưa chứng
thì người ta không có biết, người ta cứ nghĩ hiểu vậy, người ta nói ra rồi người ta viết thành sách. Cho nên thầy xác định trong cái tập 4 thầy xác định từ xưa đến giờ Đức Phật tịnh rồi thì không có một người nào tu chứng. Tại sao thầy dám xác định như vậy? Ai người nào mà có đọc được tập 4 mới thấy chỗ thầy xác định. Tại sao kinh sách của Phật là cái chương trình giáo dục như vậy mà kết tập như thế này là có chứng không? Kết tập sư bồ như vậy á thì xác định rất rõ, mà chứng đâu có ai mà sản thảo kinh sách như vậy. Sản thảo kinh sách của Phật là phải sản thảo cái chương trình của nó, phải đúng cái chương trình giáo dục, và mỗi lớp của nó thì nó phải có cái giáo trình học tập từng lớp của nó chứ sao mà kinh sách gì mà bài nào thầy không biết, đọc vô bằng kinh sách của Phật thầy không biết cái bài nào tu trước bài nào tu sau, lộn xộn thằng nào hết. Vậy thì các tổ là người đã chứng đạo mà viết kinh sách vậy đó, có phải chứng không? Bây giờ thầy không chứng là thầy cứ bài kinh nào của ông nói Phật mà viết vậy thầy cứ viết, thì ghi vô vậy cả đóng đâu chứ thầy viết sao hơn. Còn cái người chứng đâu có phải, đây là cái chân lý mà các con nghe bốn cái chân lý của đạo Phật, mà đạo đế là một cái chân lý của người ta rồi, cái chân lý chứ đâu phải pháp nhí nhảm, đâu phải pháp nhảm không? Các con thấy cái pháp nhảm là người ta nói giờ niệm Phật để cầu giảng sanh là pháp nhảm, người ta dạy mình ngồi thiền để mà kiến tánh thành Phật là pháp nhảm, còn này là chân lý, là cái sự thật, cái pháp thật chứ không phải là không. Cho nên nó là cái chương trình giáo dục là làm sao mà không thật, nếu không thật cái chương trình giáo dục mà không thật thì làm sao đào tạo những cái ông bác sĩ này, đào tạo luật sư, đào tạo những người mà có những cái tay nghề chuyên môn được, con có hiểu không? Đó là cái sự thật mà. Cho nên cái chương trình của đạo Phật đưa ra 8 lớp chứ đâu có ông Phật cũng nói là bây giờ cái pháp nó dạy như các cái tôn giáo khác họ đưa ra cái pháp đó chứ đâu phải đưa ra cái chương trình như vậy. Ông Phật đưa ra cái chương trình rõ ràng 8 lớp học, 3 cách người ta giới định tuệ, như vậy là như thật rồi còn cái gì nữa. Mà tại sao mấy ông kết tập kinh sách mà mấy ông kết tập cái kiểu này, mấy ông có biết không? Rõ ràng là mấy ông này chưa biết đó là cái chương trình giáo dục nữa, đọc bát chánh đạo chưa biết đó là chương trình giáo dục. Như vậy là mấy ông tu chứng không? Chưa chứng mới đâu có biết. Cho nên thậm chí như ngồi thiền bây giờ cũng chưa biết như thế nào mà ngồi thiền nhập định nữa. Nếu mà không có tứ thần túc làm sao mà nhập định? Mấy ông dục không vậy, mấy ông vô ngồi thiền à, rồi mấy ông nghĩ hết vọng tưởng là nhập định à, điên của mấy ông ấy chứ định. Người ta phải có tứ thần túc. Vậy thì cái định như ý túc của Phật để làm gì đây? Định như ý túc tức là tôi bây giờ tôi phải tâm tôi như thế nào nó mới có thực hiện được cái lực này, và cái lực này tôi mới đi vào cái lớp định mà. Đâu Đức Phật đâu có dạy mình chánh định trước đâu, mà tới chánh định là lớp thứ 8 của đạo Phật. Các con hiểu điều đó, đâu cái chương trình của người ta, giáo dục của người ta đâu đầy đủ mà. Từ chánh kiến cho đến chánh niệm á, thì nó 7 lớp. Các con thấy chưa? Mà chánh định nó có 1 lớp. Như vậy rõ ràng chúng ta phải học 7 lớp này xong rồi chúng ta mới vào lớp chánh định. Mà 7 lớp này xong thì phải có tứ thần túc chứ. Các con hiểu chỗ đó. Cho nên cái chương trình của người ta đàng hoàng, mà mấy ông tới tập kinh sách bây giờ tôi không biết làm sao tôi tu nè. Các con hiểu chứ? Bây giờ như vậy là rõ ràng bây giờ chỉ bây giờ từ khi mà Đức Phật tịnh rồi, bây giờ thầy là người đầu tiên mà viết ra những cái điều này. Thì như vậy mấy người ai tướng nè, mấy người nói đi. Rồi thầy nhận ra cái đạo đức của đạo Phật, cái chân lý của đạo Phật là nhằm phục vụ cho con người, vì con người có 4 sự đau khổ, sanh già bệnh chết. Mục đích của đạo Phật ra đời là giết cho con người chứ đâu phải là rèn luyện cho con người đi về cái cõi nào, hay tập luyện để đi về cõi trời của Phật nào đâu. Đâu có mục đích đó đâu, Phật đâu có chuyện đó như vậy. Đâu phải dạy mấy ông để kiến tánh thành Phật để mà ông ngồi đó người ta thắp hương cho mấy ông. Ở đây dạy cho mấy người có cuộc sống, biết thương nhau, biết xả tâm, biết không làm khổ mình của người. Có mục đích của đạo Phật gì? Đó là quét tham sân si nó mới hết chứ. Ở đây con thấy cụ thể rõ ràng, đem lại cái hạnh phúc cho lại người. Mục đích của đạo Phật là như vậy, nó rộng lớn vô cùng. Bây giờ mình gán ép đạo Phật con chút xíu vậy thôi. Bây giờ cầu cúng niệm rồi ngồi đó ngồi thiền, kiểu ngồi thiền điên của mấy người đó, muôn đời mấy người làm chủ được sao? Nó có làm chủ được nó. Cho nên thầy xác định ra trong tập 4 là cuối cùng mấy con mà đọc cái tập 4 rồi mấy con thấy cái giá trị của nó rất rõ ràng. Nó hoàn toàn nó cụ thể.
Kính bạch thầy, khi mà kết tập lần đầu tiên có ngài cao nhất trụ trì thì vẫn đúng với bạch thầy.
Đúng, nhưng mà người ta chỉ kết tập bằng miệng chứ chưa còn bằng sách. Đáng tiếc là khi mà ông Ca Diếp ông kết tập mà chỉ đọc trở lại cho mọi người nghe thôi, để mà người ta nhớ thôi, cũng như là mình truyền thuyết vậy thôi. Cho nên nó không thành sách, thành ra nó có thành cái chương trình. Bởi vì lúc bây giờ các bậc A-la-hán người ta biết cái chương trình đó, họ phải học bài nào trước, chứ bây giờ người ta đọc để nhớ nhau thôi. Người ta không thành lập cái chương trình giáo dục không? Nhưng mà người ta biết cái chương trình giáo dục đó rõ ràng. Nhưng mà đến sau này không có, sau cái sau ông Ca Diếp, ông A Nan tịch rồi thì không còn nữa. Cho nên bây giờ xuống nhau kết tập, cái tập kiểu nào kết tập, tới chừng mà cái Du A Dục mới mới viết thành sách, mới khắc ở trên trên bia đá, phải không? Các bạn nhớ không? Bây giờ mới có chữ rồi đó. Thì lúc bây giờ chữ rồi, mấy ông mặc tình, mấy ông muốn 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 kết tập kiểu nào mới kết tập, thì do như vậy từ Du A Dục, từ chỗ Ca Diếp, từ cái chỗ Ca Diếp A Nan tịch rồi thì hoàn toàn là không có người chứng của A La Hán nữa, cho nên cái chương trình giáo dục này bị mất. Không phải không? Cho đến khi Du A Dục kết tập lần thứ tư này, Du A Dục kết tập thì hoàn toàn mấy con thấy kết tập bằng cái số bộ mà chứng tỏ là các vị hòa thượng lúc bây giờ không có người tu chứng. Và trên hành tinh này từ cái ngày mà Du A Dục kết tập tới bây giờ chưa có chứng minh có người nào chứng của A La Hán, cho nên không thấy cái đường này, không viết sách được, không có viết, không có ghi ra được một cái bài kinh nào mà cho đúng đắn như thế này hết, không lật, không lột trần được cái con đường tu tập nữa. Thì do đó từ cái thời điểm đó, thì khi mà Du A Dục thì cách Đức Phật 400-500 năm khi Đức Phật tịch, thì như vậy là từ đó cho đến bây giờ hơn 2000 năm chưa có người tu chứng. Nghĩa là nói ông A Nan là sống 120 tuổi, mà khi ông A Nan là người cuối cùng của đệ tử của Phật chết á, ông A Nan chết rồi thì không còn ai nữa đó.
Bạch thầy, cái thời của A Dục là cái thời mà được truyền đạo Phật đi khắp nước mạnh nhất đó bạch thầy.
Mạnh nhất.
Nhưng mà lại những vị đó lại không
có chứng. Lại là không có chứng. Cho nên mới là tai hại rất lớn.
Là chỉ pháp học rất là mở mang và các trường học rất là lớn.
Đó.
Và truyền đi Ấn Độ, Sri Lanka, qua Thái Lan, Miến Điện
rồi. Đúng rồi, bạn nói đúng. Nhưng mà điều kiện là không tu chứng rồi. Bây giờ nói về ngôn ngữ không, cho nên kinh sách nó xô bồ. À bây giờ cái những cái bài kinh nào đó dài dài á, dài cái những bài kinh mà dài nhiều trang á, thì gồm lại gọi là trung thường bộ. Còn cái bài kinh nào mà vừa vừa ngắn ngắn vừa vừa đó, à, vừa vừa thì dồn vào gọi là trung bộ, có phải không? Còn những cái tăng chi tương ưng á thì dồn lại những cái bài kinh ngắn, dồn lại nó thành ra cái tăng chi rồi. Rồi còn thừa lại thì gom qua tiểu bộ.
Tại thầy con đọc trong cái quyển Chờ Hải Chân Lý của ngài tổ sư Minh Quang mà ngoài bị vắng ông đó, thì đó có phải là pháp môn tu nguyên thủy không?
Không phải. Tổ sư Minh Đăng Quang là ảnh hưởng của đại thừa đó. Bởi vì ngài giữ được cái hạnh, cái giới hạnh thôi, nhưng mà cái tinh thần và tư tưởng của ngài đều là nằm ở trong cái đại thừa hết, cho nên sai mất rồi. Cho nên ngài khi mà chứng ngộ, ngài nhìn thấy sao mai mọc, ngài chợt ngộ, tức là bạn thấy tánh như vậy. Nhưng mà đó là ảnh hưởng của đại thừa của Thiền Tông rồi, sai là không đúng. Đó là cái sai. Cho nên vì vậy mà không có đủ cái sức lực tam minh, không có đủ viết cái bộ chân lý của tổ, nói lòng vòng ở trên cái thế giới siêu, cái thế giới quan mà không xác định rồi. Thế giới quan của đạo Phật không có gì khác hơn là 12 nhân duyên, để nói là cái sự kết hợp của 12 duyên này nó thành cái thế giới quan, là cái thế giới đau khổ của con người, để bẻ gãi cái thế giới này ra cái thế giới, chứ không có nói cái mênh mông trên trời đất, không có nói cả cái vũ trụ này. Đức Phật không bao giờ nói cái chuyện phi thời đó, nói cái chuyện mà người con người chúng ta với ý thức này không hiểu thì không bao giờ nói, không có luận cái vũ trụ như vậy, mà luận ngay 12 duyên này, nó cái nhân quan nó gặp cái vũ trụ quan bên ngoài, nó tiếp xúc cái chỗ mà mắt tai mũi miệng thân ý tiếp xúc với sáu trần sáu căn á, nó mở bài ra cái vũ trụ đau khổ, cái vũ trụ ngay cái con người chúng ta, chứ không có vũ trụ bên ngoài. Đức Phật nói vũ trụ bên ngoài, trong khi chúng ta có tam minh chưa mà chúng ta nói chuyện đó mấy người hiểu, làm sao mấy người hiểu? Ai mà nói cái chuyện mơ hồ đó, Đức Phật không bao giờ nói cái chuyện mơ hồ đó, nói cái gì là người đó phải hiểu cho rõ chân thật mới nói, còn nói mà không cái người đó dùng ý thức mà không hiểu, Đức Phật không nói. Cái đó để mấy người tu rồi thì chừng đó mấy người sẽ biết, còn bây giờ tôi nói cái này như tôi nói láo mấy người đó, mấy người làm sao hiểu đâu mà không phải tôi nói láo. Đó là mục đích của đạo Phật là như vậy. Cho nên chân lý của đạo Phật đưa ra Cổ Tạng Diệt Đạo là chân lý, ai cũng hiểu hết chứ không phải nói đưa ra mơ hồ được, mới gọi là chân lý chứ. Cho nên đạo Phật rất thật mấy con, rất thật. Và đồng thời thầy xác định rất đúng đắn, dựa vào kinh sách Hằng Hoài và những cái tài liệu ở trên thế gian này mà nói về Phật giáo đều là không đúng, toàn bộ là tưởng hết. Và kinh sách của Phật, đã Đức Phật đã nói những cái nào đúng, cái nào sai, Đức Phật đã dặn ra cho chúng ta biết hết từ trong những cái bài kinh nguyên thủy đó. Đức Phật đã biết sau này nó cũng đi nhẩm trên cái lối mòn của kinh Địa Đà chứ không sai. Cho nên Đức Phật bắt sạch ma cái kinh Địa Đà xuống hết. Đại thừa toàn bộ nằm ở trong kinh Địa Đà chứ không có gì khác.
À, cho nên vì vậy mà hôm nay thì mấy con có cái duyên mà sống đồng thời trong một một lúc mà thầy đã thực hiện được cái sự làm chủ bốn sự đau khổ này, là mấy con có cái duyên. Cỡ như mà thầy ra trước chừng 100 năm thì mấy con không duyên gặp thầy, mà thầy ra sau 100 năm thì mấy con cũng chết mất rồi cũng không gặp thầy. Mà bây giờ đồng thời mấy con gặp thầy là có phước, mà mấy con không chịu, không chịu mà dẹp cho hết ba cái tham sân si này thì mấy con quá dở. Cũng như trong cái thời Đức Phật, đồng thời mà gặp trong cái thời Đức Phật tu nhẹ, biết bao nhiêu người gặp, mà bao nhiêu người tu chứng mấy con biết không? Họ còn mê tín dữ lắm, họ còn chống lại Phật đủ thứ, họ còn lăn đá cho Phật chết nữa, họ còn khai quang cho Phật thế này thế kia nữa. Không, con đọc lại những cuốn sách ở Nguyên Thủy của các con đấy, hằng lúc nào nó cũng luôn luôn nó muốn giết Phật, chứ đâu phải chữ mắng Phật tan nát hết, đủ cách đủ loại. Thế mà Đức Phật âm thầm, mai là Đức Phật là một nhà vua đó, con của một nhà vua chứ mà thường dân là nó dập chết hết đó. Bà La Môn đâu phải dễ, nhờ Đức Phật là con nhà vua nó mới nể ông vua ấy ở ở tử nước đó. Nếu mà động ông này nó kéo quân qua nó đánh mình chết đó, có phải không? Nếu mà Đức Phật không phải là vua, nhà vua là chết như thầy đó, coi như nó dập tan nát hết chứ được. Sướng độ dữ lắm chứ không thiền đâu. Ừ, khi nào mà có đi qua bên thăm nước thì ghê lắm.
Không kiến rồi mình
ghê quá.
Bây giờ dơ bẩn, một đất nước dơ bẩn là mình
dơ. Dạ. Con thấy đất nước có một dĩ nhân, anh làm dĩ nhân. Đạo đức của đạo Phật rất là dài đó, là về vệ sinh giải đức kỷ. Đạo đức vệ sinh đấy mà Đức Phật dạy đức kỷ. Mà dân chúng Ấn Độ không có phước, cho nên từ đó những cái giáo lý nó đi xa qua nước khác.
Dạ.
Để đến bây giờ mà thầy làm sống lại, mà thầy biến cái văn hóa của đạo Phật trở thành văn hóa của dân tộc Việt Nam, thì nó văn hóa truyền thống, mới còn thấy thầy lấy cái tên giờ nó phù hợp, nó làm sáng tỏ cái đạo đức của dân tộc của chúng ta, mà lấy từ cái văn hóa của Ấn Độ mà truyền ra. Ấn Độ có củ quý mà không biết xài, xài ba cái mê tín ở bên đó, lấy kim lấy xiên gì xỏ miệng xỏ mồm làm cho người ta ghê, đang lừa đảo người ta chứ làm cái gì có lợi ích gì. Mà trong khi cái đạo đức của đạo Phật dài tại nước đó mà không biết sử dụng. Bây giờ chỉ lấy những cái di tích của Phật để kiếm tiền ăn chứ làm cái gì, cái nước ngu si, có phải không? Mua lợi thôi chứ có lợi ích gì cho dân chúng đâu. Cho nên cái dân chúng đó bây giờ đang đói khổ là phải. Họ không biết
thầy
sử dụng.
Cái tập sách Đường Về Đức Phật của thầy ra đời được nhà nước cho phép là văn hóa Phật giáo, thì nó nằm khuôn khổ của Phật giáo thôi.
Phật giáo.
Bây giờ những tập sách sau của thầy nó văn hóa truyền thống của dân tộc mà nó thuộc là của dân tộc Việt Nam,
dân tộc
còn là thuộc Phật giáo.
À,
mà dân tộc qua nước nào thì dân tộc nước đó.
Vậy đó. À, nó qua nước nào thì nó trở thành văn hóa của dân tộc.
À, nó thành là văn hóa truyền thống của
truyền thống
cả các nước trên thế giới này.
Bởi vì thầy để cái tên văn hóa truyền thống đó. À, do đó bây giờ đó. À, cái tập 4 này nè, thầy đang chỉnh lại hoàn tất là không còn sai sót văn phạm hoặc là chính tả. Hôm nay thầy làm hoàn tất xong rồi. Bởi vì trong khi đó thầy chỉ in ra để mà nó để xem lại thôi. Sau khi xem rồi nó hoàn toàn, thầy chỉnh hoàn toàn rồi, cái tập 4 này thì đưa vô thành phố Hồ Chí Minh, thầy xin phép luôn 4 tập những lời Phật dạy. Thì khi mà 4 tập này nó được in phép rồi, nó có giấy phép rồi, phổ biến rộng ra thì không có công an nhà nước nào mà dám dập mình hết. Dạ. Chớ mà sách nó chưa xin phép rồi đưa ra bao đại thừa, nó bỏ tiền ra là nó dập mình tan nát hết đó. Ngay dễ
đâu. Tiền với lại dùng quyền lực.
Quyền lực. Còn có giấy phép rồi, nó bao giờ có giấy phép rồi, công an tới ho tay rút tay lại liền không dám đâu.
Bạch thầy, cấm hạ thánh hạnh cấp 1 với thánh hạnh cấp 2 có được giấy phép chưa bạch thầy?
Cũng đem xin phép rồi con. Cũng đem xin phép ở nhà xuất bản. Bây giờ nhà xuất bản không vừa rồi thì có gọi thanh quan cho biết mà. Thì nói trưởng lão ở dưới, mấy người đó ở dưới cái nhà xuất bản tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh mới gọi về báo cho thầy, nói trưởng lão chờ khi mà bây giờ thì cái giấy phép mà cho phép là nhà xuất bản cho phép, nhà nước bộ giáo dục cho, bộ thông tin văn hóa cho nhà xuất bản có quyền đó, nhưng mà có cái quyền như thế nào thì cái chương trình đó sẽ đưa đến cho nhà xuất bản để nắm vững cái chương trình đó. Cho nên vì vậy mà ở dưới nói đợi khi mà quyền nắm ở trong tay của họ xong rồi, chứ không phải là thông qua bộ, không phải là thông qua bộ thông tin nữa. Thì lúc bây giờ họ nắm nó trong tay họ rồi thì cái bộ sách này họ sẽ nói với thầy là chờ đợi, họ sẽ hoàn toàn họ sẽ làm đó. Thì chắc chắn là chúng ta sẽ có giấy phép. Thì cái bộ mà sách mà những lời Phật dạy, bây giờ thầy tiếp tục thì làm xong cái cuốn 4 để mà thầy gửi luôn, là khi người ta cho phép là cho phép luôn. Mà khi mà cho phép cái tập đó rồi thì thầy có gửi văn hóa truyền thống 2 tập rồi đó, thì coi như là tập 1, tập 2 thì nó sẽ cho phép luôn 2 tập. Thì thầy tiếp tục thầy sản 6 tập nữa để tiếp tục văn hóa truyền thống cho nó đầy đủ. Rồi mới là cái bộ sách đạo đức kế tiếp nữa. Nó cái chuyện thầy làm như vậy nó mấy con thấy thì tiếp tục xin phép. Cứ hay làm rồi xin phép. Và nội dung những cái sách mà thầy in ra thì mấy con được lưu hành trong 400-500 tập để gửi cho Phật tử đọc trước thôi. Chứ mà sau này thì nó sẽ in đàng hoàng, có giấy phép rồi thì in rộng
ra. Mà thầy văn hóa truyền thống Thánh Hạnh cấp 1 tập 1, rồi Thánh Hạnh cấp 1 tập 2, rồi Thánh Hạnh cấp 2 tập 1, tập 2,
tập 3, tập 4 kế tiếp một Thánh Hạnh 3, rồi tập 3, Thánh Hạnh 4, tập 4 rồi. Tất cả những cái này đều nói sau này những cái tập mà Hoa Nghi Tế Hạnh á, cách thức mà mấy con là tu sĩ mà xưng hô á, đối với người cư sĩ mấy con gọi như thế nào thầy giải hết. Rồi cách thức lại lễ đâu đúng cách của người tu sĩ của mình, chứ không phải muốn lạnh